Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa, vừa rồi Quốc Vinh có đọc một cái bài bình luận của giáo sư Carl Thayer, hiện đang giảng dạy tại Học viện Quốc phòng Úc thuộc Đại học New South Wales. Ông có nhận định rằng là dường như đang có những cái khủng hoảng âm ỉ về vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là ở tại Biển Đông. Trong một lần nói chuyện trước thì tôi với anh cũng đã bàn đến ông Phạm Trường Long, một nhân vật rất là cao cấp ở trong Bộ Chính trị của Trung Quốc. Ông này là Phó Chính ủy Quân đội Nhân dân Trung Quốc, đã bất ngờ rút ngắn cái chuyến thăm vừa rồi mà các nơi thì họ đều bàn tán rằng là đó có thể cho thấy là có một cái dấu hiệu cơm chẳng lành canh không ngọt, phải không anh?
Rõ ràng là cơm không lành canh không ngọt rồi, bởi vì thưa quý vị, cái chuyến viếng thăm của Thượng tướng Phạm Trường Long, tức là Phó Chủ tịch Ủy ban của Quỹ Trung ương của Trung Quốc, đã bất ngờ rút ngắn lại vì người ta đồn đoán rằng là có cái sự bất đồng ý kiến với nhau giữa lãnh đạo của hai bên, đặc biệt là qua cái chuyến viếng thăm của ông Phạm Trường Long này đến Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 18 vừa qua. Bởi vì đây là một cái dịp viếng thăm của một cái viên chức quốc phòng cao cấp của Trung Quốc, trong đó ông gặp gỡ với các cái nhà lãnh đạo chóp bu của Việt Nam như là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cả Bộ trưởng Quốc phòng là Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Một trong những cái hoạt động của ông Phạm Trường Long ở Việt Nam là đồng chủ tọa một cái cuộc gọi là giao lưu quốc phòng tại biên giới lần thứ tư ở Việt Nam thì ở Lai Châu, và ở Trung Quốc thì từ Vân Nam. Và đây là một cái cuộc gọi là trình diễn để nêu cao lên cái tinh thần gọi là 16 chữ vàng bốn tốt của hai nước. Nhưng mà rất bất ngờ thì ông Phạm Trường Long đã về nước trước khi cái cuộc giao lưu đó nó diễn ra, và do đó cái cuộc giao lưu nó đã bị hủy bỏ vào giờ phút chót. Thì cái thái độ khá bất ngờ này của ông Phạm Trường Long, người ta có thể suy đoán nhiều cái lý do. Tuy nhiên theo cái giáo sư Kai Thayer trong cái bài tường trình của ông thì nó cũng có thể bắt nguồn từ cái sự bất đồng ý kiến về vấn đề chủ quyền, hoặc là cái sự tranh chấp về chủ quyền ở trong cái vùng biển Đông Nam Á như anh vừa nói.
Nhưng mà hình như là nó chỉ liên quan đặc biệt đến một vấn đề ở đây, tức là cái việc mà Việt Nam để cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là trong trường hợp này là công ty của Mỹ Exxon Mobil khai thác ở cái khu gọi là cá voi xanh đó, thì dường như là phía Trung Quốc mà đặc biệt là ông Phạm Trường Long đã lên tiếng là yêu cầu Việt Nam là ngưng cái việc cho phép thăm dò cũng như khai thác dầu khí ở trong cái vùng biển đó, phải không anh?
Vâng, người ta được biết thêm một số các cái chi tiết khác nữa thưa anh Quốc Vinh. Từ ngày 12 tháng 6, tức là cách đây chừng khoảng hơn 2 tuần, thì bên Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã công bố là ông tướng Phạm Trường Long sẽ thực hiện một cái chuyến công du qua 3 nước là Tây Ban Nha, Phần Lan và Việt Nam. Tại sao là Tây Ban Nha thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ nói đến ở cái phần sau. Nhưng mà rõ ràng là nó liên quan đến cái việc tranh chấp về không những về chủ quyền lãnh hải mà còn về những cái quyền lợi kinh tế nằm ở trong thềm lục địa. Trên bản đồ là thuộc về của Việt Nam nhưng mà trong thực tế là Trung Quốc đang tranh chấp cái chủ quyền ở những cái vùng biển này. Bởi vì theo ông Phạm Trường Long, và đây là lần đầu tiên một cái viên tướng của Trung Quốc đã nói thẳng với các cái nhà lãnh đạo chóp bu của Việt Nam rằng là 90% biển ở biển Hoa Nam, tức là theo cái cách gọi của họ, là chủ quyền của Trung Quốc từ thời cổ đại. Là bây giờ đây là một cái chủ quyền không thể tranh cãi, và do đó khi mà quý vị cho phép các cái công ty ngoại quốc hoặc là chính mình khai thác những cái tài nguyên ở trong cái vùng biển này là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Và từ cái quan điểm này hai bên đã có những cái bất đồng với nhau, và nó dẫn đến cái việc mà ông Phạm Trường Long đột ngột cắt ngắn cái chuyến thăm viếng Việt Nam của mình để đi về nước sớm hơn 2 ngày.
Nhưng mà cũng có tin cho hay là ông Phạm Trường Long trong lúc ở Việt Nam có vẻ đã than phiền là tại sao Việt Nam không có giữ những cái gì mà đã cam kết, đã hứa với Trung Quốc ở trong cái vấn đề này. Thì chúng ta không biết được là hai bên có ký kết cái gì hay với nhau hay không. Nhưng mà dường như là hai bên cũng đã nhiều lần nói rằng là thống nhất trong cái vấn đề hành xử ở Biển Đông. Thì phía Trung Quốc nói rằng là nếu mà Việt Nam ký với các công ty dầu khí nước ngoài như vậy đó, thì rõ ràng là không có tôn trọng cái thỏa thuận đó.
Thật ra thưa quý vị, trên những hệ thống thông tin chính thức thì cả hai bên Trung Quốc lẫn Việt Nam đều đưa ra những cái lời lẽ hết sức là tốt đẹp, hết sức là tích cực về cái mối quan hệ giữa hai nước, trong đó có cái sự nghĩa là giải quyết mọi tranh chấp ở trên biển bằng phương pháp hòa bình và hợp tác. Và ngay cả ông tướng Phạm Trường Long cũng ở trong những cái ngày đầu ở Việt Nam cũng đã nói là Trung Quốc sẽ định hướng cái chính sách gọi là nhất đới nhất lộ, một vành đai một con đường của họ đó, để cho có những cái sự nghĩa là thuận lợi hơn cho Việt Nam về cái kế hoạch mà Việt Nam gọi là hai vành đai và một vòng tròn kinh tế. Thì đây là một cái kế hoạch mà có thể là Việt Nam cũng đã bắt chước một cái mô thức của Bắc Kinh để mà thực hiện cho mình, như là một cái điểm, như là đóng một cái vai trò, một cái trung tâm thương mại cấp vùng của Việt Nam. Nhưng mà song song với những cái đó thì dĩ nhiên là cái chủ quyền về kinh tế, về biển đảo nó cũng đã trở thành một cái điểm mà hai bên đã bất đồng kinh tế, bất đồng ý kiến với nhau. Người ta không rõ là những cái hiệp ước hoặc là những cái đồng ý với nhau giữa đảng Cộng sản của hai nước, giữa chính quyền của hai nước là như thế nào. Bởi vì thật ra những người dân thường như cá nhân tôi hoặc là cá nhân anh Quốc Vinh chẳng hạn, hiếm khi nào có thể đọc được những cái tài liệu như vậy, và người ta không rõ là cái nội dung của nó như thế nào. Tuy nhiên nó có hai cái điểm mà rõ ràng là các cái quan sát viên quốc tế đã ghi nhận được. Cái đầu tiên là ông Phạm Trường Long đến Spain, đến Tây Ban Nha. Thì tại sao ông đến Tây Ban Nha trong cái vụ này? Thưa quý vị, đây là nó một cái vấn đề nó có liên quan đến một cái lô dầu khí ở Biển Đông mà người ta gọi là cái lô 136/03. Đây là nó, hay là nó còn được gọi là cái tên với cái tên là cá rồng đỏ, nằm ở trong cái bãi Tư Chính ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Thì cái lô dầu này là hiện do Petro Việt Nam và công ty Talisman khai thác. Cái công ty Talisman thoạt đầu nó là của Canada, nhưng mà sau đó Canada bán lại cái chủ quyền thầu của mình cho Tây Ban Nha. Và bây giờ thì ông Phạm Trường Long đến Tây Ban Nha để thuyết phục những cái chính quyền ở nơi đó không cho phép cái công ty của họ hợp tác với Petro Việt Nam để khai thác trong cái vùng biển này, bởi vì họ, cái vùng biển này nó đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Và như vậy thì cái hoạt động của cái công ty dầu hỏa của Tây Ban Nha nó sẽ vi phạm đến cái điều này và có thể nó ảnh hưởng quyền lợi giao thương giữa Tây Ban Nha và Trung Quốc. Đó là lý do tại sao ông Phạm Trường Long đến Spain trước. Và một cái lô dầu thứ hai nữa, đó là cái lô dầu gọi là cá voi xanh, nó nằm ở ngoài vùng khơi Đà Nẵng, thưa quý vị. Thì nó nằm lọt hoàn toàn trong cái vùng gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, do công ty ExxonMobil đang khai thác. Như quý vị đã biết, công ty ExxonMobil là một cái công ty đã từng hoạt động ở trong Biển Đông từ nhiều năm qua, có thể là từ 1/4 thế kỷ vừa qua, kể từ khi năm 1991 họ bắt đầu đưa những cái tàu thăm dò và khai thác ở đó. Một cái điểm khá thú vị là chúng ta cũng phải ghi nhận là trước khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ dưới chính phủ của Donald Trump, ông Rex Tillerson từng là tổng giám đốc điều hành của công ty này, và ông ta biết rất là rõ những cái ý muốn của Trung Quốc cũng như là sức mạnh của Trung Quốc trong cái việc tranh chấp cái chủ quyền của vùng biển này. Ông nắm rất là rõ cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982 đã được ký kết, trong đó có Trung Quốc nữa. Và khi ký kết cái công ước này, Trung Quốc đã mặc nhiên, nghĩa là loại trừ cái khả năng cho rằng là cái vùng đường lưỡi đò bò chín đoạn hoàn toàn là cái chủ quyền của mình. Chính Trung Quốc đã mâu thuẫn với chính họ, chứ không phải là những cái luật quốc tế hay là cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế trong cái vụ kiện của Philippines hồi năm ngoái là một cái vật cản đối với Trung Quốc.
Nhưng mà nói gì nói thì cụ thể là Trung Quốc đã lên tiếng và càng ngày càng lên tiếng mạnh hơn để mà ngăn cản những tiềm năng khai thác dầu của Philippines và rồi ngăn chặn những cái công việc khai thác và dò tìm dầu của phía Việt Nam. Philippines thì có lẽ chắc là sẽ không dám làm gì tiếp đâu. Nhưng mà chúng ta cũng không biết được, phải không thưa anh? Bởi vì cái ông Duterte thì nổi tiếng là dân cao bồi. Còn phía Việt Nam thì tôi không nghĩ rằng là họ sẽ ngưng khai thác bởi vì cái hợp đồng mà ký với lại ExxonMobil là đã ký rồi.
Vâng, nhưng mà thưa quý vị, cái thái độ hay là cái phản ứng của ông Phạm Trường Long trong cái chuyến thăm Việt Nam này thì nó đã bộc lộ ra hai cái điểm, mà có lẽ là từ hai cái điểm này những người cầm quyền ở Việt Nam đã có những cái thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Người ta nhận xét rằng là cái phản ứng của Việt Nam sở dĩ đưa ra như vậy vì hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là một cái tuyên bố về chủ quyền mà được đưa ra bởi một ông tướng thì nó có hàm ý là một cái sự đe dọa quốc phòng, chứ không phải là một cái sự sắp xếp hoặc là thương lượng ngoại giao nữa. Và cái thứ nhì đó thì nó một lần nữa nó cho thấy rằng là nếu mà Việt Nam phải nhân nhượng về cái chuyện mà hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng biển của mình thì mặc nhiên nó công nhận cái giá trị về cái đường lưỡi bò, và do đó họ khó có thể mà tranh cãi được sau này về những cái tranh chấp khác trong liên quan đến cái vấn đề mà chủ quyền của mình ở Biển Đông. Cái phản ứng của ông Phạm Trường Long diễn ra trong một cái bối cảnh khá phức tạp thưa quý vị, bởi vì Hoa Kỳ đã tái phục hoạt những cái hoạt động gọi là tuần tra trên vùng biển, đặc biệt là trong cái vùng quần đảo Trường Sa. Thí dụ như là những cái chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ đã hoạt động trở lại trong cái vùng biển này vào ngày 24 tháng 5, cũng như là Trung Quốc cũng đã ngăn chặn những cái chuyến bay quan sát của Hải quân Hoa Kỳ cũng ở trong cái vùng biển này, vân vân. Một cái dữ kiện khác cũng cho thấy rằng là tại sao Trung Quốc có thể có những cái hành động hơi căng thẳng đối với Việt Nam, hay là đúng hơn là hơi nghĩa là lấn ép Việt Nam trong cái thời gian này, là vì cái chuyến viếng thăm của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Washington và sau đó là đến Tokyo vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua. Và trong đó thì nó đã có những cái cuộc thảo luận liên quan đến cái vấn đề là quốc phòng và cái an ninh biển của cái vùng biển Đông Nam Á. Ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là đã có những cái cuộc tập trận hỗn hợp giữa Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản ở trong cái vùng này, và đặc biệt là cái phản ứng hay là những cái tuyên bố rất là cứng rắn chỉ trích Trung Quốc của Thủ tướng Úc trong cái thời gian vừa qua.
Nhưng mà có một điều không rõ là không biết Bắc Kinh sắp tới đây có sẽ gia tăng cái sức ép với Việt Nam trong vấn đề khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không. Nhưng mà nếu như chúng ta thấy rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sửa có cái đại hội thứ 19, thì thường thường đối với các nước Cộng sản, thì nếu như mà có một cái đại hội như vậy thì rõ ràng là cái đảng cầm quyền sẽ phải chứng tỏ là trong trường hợp này là sự toàn vẹn lãnh thổ, phải không thưa anh? Thành thử ra là anh nghĩ rằng nó có cái nguy cơ là Bắc Kinh không biết là bằng cách nào sẽ gia tăng những sức ép với Việt Nam.
Vâng, ông Tập Cận Bình chắc chắn là sẽ có những cái nỗ lực để củng cố cái uy quyền của ông tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 bằng cách kích động những cái tinh thần gọi là cái quốc gia cực đoan của Trung Quốc chẳng hạn. Người ta, dân Trung Quốc chẳng hạn, có thể sẵn sàng bỏ qua những cái cuộc đấu đá nội bộ nếu mà cái quyền lợi quốc gia của họ trên chính trường quốc tế được tăng cường, được chấn hưng hoặc là được bảo vệ một cách mạnh mẽ bởi những cái nhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, và do đó cho nên những cái hành động sắp tới của Trung Quốc có tính cách gây hấn hơn, có tính cách là bạo liệt hơn, thì người ta cũng hiểu về điều đó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần nhắc lại một cái sự kiện khác là năm 2014 chẳng hạn, cái giàn khoan Hải Dương 981 đã kéo đến trong thềm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã gây nên một cái làn sóng là phẫn nộ rất là mạnh mẽ của dân chúng Việt Nam ở trong nước, và khiến cho Trung Quốc phải kéo cái giàn khoan này ra khỏi cái vùng đó 2 tháng sớm hơn trước thời hạn. Và đây được coi như là một cái chiến thắng có tính cách biểu tượng trong cái thái độ chống lại Trung Quốc của Việt Nam. Nhưng mà từ đó đến nay thì cái tình hình nó có vẻ hòa dịu hơn. Nhưng mà lần này tàu cái giàn khoan Hải Dương 981 nó lại xuất hiện ở trong một cái thời điểm mà khá nghĩa là căng thẳng như thế này, và người ta đang chờ đợi những cái thời gian ngắn sắp tới cái phản ứng của Hà Nội như thế nào.
Nhưng mà về mặt công chúng, như anh nói, nếu mà so với năm 2014 thì lần này gần như là không có phản ứng gì hết. Bởi vì cái giàn khoan 981 này được kéo vào trong cái vùng biển Việt Nam vài ngày trước khi ông Thượng tướng Phạm Trường Long thăm Việt Nam kia mà. Thì đâu có ai lên tiếng gì đâu, phong thưa anh.
Thì đó cũng là một cái điều mà người ta cảm thấy rằng là đang có một cái sự nắng gần nhau chăng. Bởi vì cái giàn khoan 981 này kéo đến cái vùng biển đó vài ngày trước khi ông Phạm Trường Long đến Việt Nam. Nhưng mà người ta cũng thấy rằng là tại sao Hà Nội lại im tiếng. Nhưng, và trong khi đó những cái diễn biến quốc tế khác nó lại có chiều hướng có vẻ là thuận lợi hơn cho Việt Nam trong cái nỗ lực chống lại cái áp lực từ phía Bắc chẳng hạn. Đây là một cái bài toán mà chúng ta có thể nói là chưa có một cái lời giải. Những cái ngày sắp tới chúng tôi tin rằng là sẽ có những cái dấu chỉ nó có tính cách rõ ràng hơn. Mà một trong những cái dấu chỉ rõ ràng đó, hay là một cái trong những cái dấu hiệu nó có cái tính cách là khá lạc quan đó, là Việt Nam và Phi Luật Tân đang kết hợp với nhau để mà có thể bảo vệ những cái chủ quyền của mình ở trên những cái vùng biển ở cái quần đảo Trường Sa. Mới tuần trước đây thôi, Hải quân Việt Nam cũng như là Hải quân Philippines đã có những cái cuộc thi đấu thể thao chung ở trên đảo sông Tử Tây thôi. Và hai bên đã có những cái trận đấu như là đá bóng hoặc là đánh bóng chuyền với lại kéo co vân vân. Và ở trên đảo sông Tử Tây, này đó thì là trước đây thì do Philippines kiểm soát, nhưng bây giờ nó thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam. Và hai bên đã ngầm đưa ra một cái thông điệp là chúng tôi sẽ liên kết với nhau để bảo vệ cái chủ quyền của những cái thực thể mà chúng tôi đang chiếm giữ ở vùng Biển Đông này trước cái sự đe dọa hoặc là lấn chiếm hoặc là quân sự hóa của những cái thực thể mà do Trung Quốc đang chiếm đóng.
Nhưng mà giáo sư Carl Thayer đã trích dẫn nguồn của ông ấy, nói rằng là phía Trung Quốc đã điều 40 chiếc tàu hay là chiến hạm gì đó vô Biển Đông rồi. Tình hình sắp tới nó sẽ như thế nào thì phải chờ xem mà thôi. Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.